Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời giáo triều Roma sống tuần tĩnh tâm mùa chay trong cầu nguyện.
Vatican. Ngày 16 tháng 1, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo của giáo triều Roma sẽ dành những ngày từ chiều Chủ nhật thứ nhất mùa chay, ngày 18 tháng 2, đến chiều thứ sáu ngày 23 tháng 2 để tĩnh tâm riêng và cầu nguyện.
Như thường lệ hàng năm, Đức Thánh Cha và giáo triều Roma sẽ dành tuần đầu tiên của mùa chay cho việc tĩnh tâm, tập trung vào việc cầu nguyện cá nhân. Truyền thống tĩnh tâm của các giáo hoàng đã có từ thời Đức Pio XI, với lần đầu tiên vào mùa vọng năm 1925. Vào năm 1964, Đức Phaolô VI đã chuyển thời gian tĩnh tâm sang tuần đầu tiên của mùa chay. Vào năm 2014, Đức Francisco đã chuyển nơi tĩnh tâm truyền thống từ Vatican đến thị trấn Ariccia, cách Roma khoảng 40 cây số về phía tây nam. Năm nay là lần thứ tư liên tiếp tuần tĩnh tâm chung của Đức Thánh Cha và giáo triều Roma được thực hiện cách cá nhân. Tuần tĩnh tâm chung vào hai năm 2021 và 2022 phải hủy do đại dịch COVID-19. Tuần tĩnh tâm năm 2023 cũng được thực hiện cách cá nhân, và năm nay cũng như thế. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã mời tất cả các hồng y cư trú tại Roma, những người đứng đầu các bộ, và các lãnh đạo giáo triều Roma dành một tuần để cầu nguyện. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị đứng đầu của giáo triều Roma thực hiện thời gian linh thao theo cách cá nhân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tĩnh tâm cá nhân của họ, Đức Thánh Cha yêu cầu họ tạm dừng các hoạt động làm việc và cầu nguyện từ chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 2. Trong tuần lễ này, Đức Thánh Cha cũng sẽ ngưng các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ngày 21 tháng 2. Dự kiến Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật sau đó, ngày 25 tháng 2 như thường lệ.
Đức Thánh Cha Francisco thay đổi các quy định về mua sắm và chi tiêu bất thường của các bộ tòa thánh.
Vatican, ngày 16 tháng 1, Đức Thánh Cha đã ban hành hai tông thư dưới dạng tự sắc, trình bày các quyết định giới hạn mức chi tiêu. Nếu vượt quá giới hạn đó, các bộ của tòa thánh phải được sự chấp thuận của Ủy ban Kinh tế.
Mục đích của các quyết định này nhằm xác định rõ hơn việc quản lý chi tiêu của các bộ và cải thiện tính minh bạch trong việc mua sắm. Trong tông thư thứ nhất, Đức Thánh Cha nêu rõ các giới hạn và phương thức của việc điều hành thông thường của các bộ tòa thánh. Trong ba điều khoản phù hợp với cuộc cải cách giáo triều Roma của Tông hiến Praedicate Evangelium, Đức Thánh Cha quy định rằng một thực thể ở Vatican phải yêu cầu sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Kinh tế khi một hoạt động chi tiêu vượt quá 2% tổng chi phí chính của đơn vị đó, với số liệu được suy ra từ mức trung bình của bảng cân đối kế toán cuối cùng trong 3 năm qua. Tông thư viết: trong mọi hoạt động, đối với các hoạt động có giá trị dưới 150.000 euro, thì không cần có sự chấp thuận. Một phần khác của tài liệu đặt ra giới hạn 30 ngày để nhận được phê duyệt. Nếu vượt quá thời hạn đó mà không có phản hồi, có nghĩa là yêu cầu được chấp nhận. Trong mọi trường hợp, thủ tục này phải được hoàn tất trong vòng và không qua 40 ngày. Trong tông thư thứ hai, cũng dưới dạng tự sắc, Đức Thánh Cha can thiệp để làm rõ hơn các quy định quản lý luật mua sắm của Vatican được ban hành vào năm 2020. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tự sắc nhắm tiếp tục vấn đề được thực hiện nhằm ủng hộ tính minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong các thủ tục trao hợp đồng công, để áp dụng hiệu quả hơn các quy tắc, trong đó, với những sửa đổi mới nhất, có tính đến những quan sát của các tổ chức liên kết với tòa thánh, phủ thống đốc và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm gần đây. Đặc biệt, điều đầu tiên trong đoạn 2 làm rõ, xác định lại mục tiêu của các quy định theo 4 điểm mới, phù hợp với các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, trật tự giáo luật của tòa thánh và quốc gia thành Vatican, và thông điệp Laudato Si, 4 điểm liên quan đến việc sử dụng bền vững nguồn vốn nội bộ, tính minh bạch của thủ tục chào thầu, đối xử bình đẳng và không phân biệt đối với các nhà thầu, thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả giữa các nhà thầu, đặc biệt thông qua các biện pháp chống lại các thỏa thuận cạnh tranh bất hợp pháp và tham nhũng.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2024.
Vatican, ngày 17 tháng 1, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2024, kêu gọi các quốc gia, các công ty, tổ chức kinh tế chú trọng đến chiều kích đạo đức luân lý trong tiến trình phát triển kinh tế.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 54 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ, cho tới ngày 19 tháng 1, với số tham dự viên là 2.800 người, tập trung vào chủ đề khôi phục niềm tin. Các nguyên thủ quốc gia, những người đứng đầu các công ty, tổ chức kinh tế lớn trên thế giới đang thảo luận về kinh tế, khí hậu, chiến tranh và công nghệ. Trong sứ điệp gửi đến Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới, được Đức Hồng Y Peter Turkson đọc, Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại vì sự kiện diễn ra trong bầu khí bất ổn quốc tế. Vì thế, Ngài hy vọng các cuộc thảo luận sẽ hướng đến nhu cầu cấp bách trong việc thúc đẩy gắn kết xã hội, tình huynh đệ và hòa giải các nhóm, cộng đồng và quốc gia để giải quyết những thách đố trước mắt. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình mà các dân tộc trên thế giới đang khao khát không gì khác hơn là hoa trái của công bình. Và hòa bình này không chỉ đơn giản là việc đặt sang một bên các công cụ chiến tranh, nhưng đòi hỏi phải giải quyết những bất công vốn là nguyên nhân sâu xa của xung đột. Theo Ngài, một trong số những vấn đề quan trọng nhất là nạn đói vẫn tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực trên thế giới. Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên tiếp tục làm giàu cho một số ít người, trong khi khiến toàn bộ người dân, những người được hưởng lợi tự nhiên từ các tài nguyên này, rơi vào tình trạng cơ cực và nghèo đói. Bên cạnh đó là nạn bóc lột tràn lan người lao động. Họ bị buộc phải làm việc với mức lương thấp và bị tước đoạt những triển vọng thực sự để phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Về tiến trình toàn cầu hóa, Đức Thánh Cha nhận xét cho tới nay chúng ta nhận ra rằng sự phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia và các dân tộc trên thế giới có một chiều kích luân lý nền tảng. Vì thế, trong các cuộc thảo luận kinh tế, văn hóa, chính trị và tôn giáo, phải làm sao cho điều này được cảm nhận để định hình tương lai cộng đồng quốc tế. Thực vậy, trong một thế giới ngày càng bị đe dọa bởi bạo lực, xâm lược và phân mảnh, điều cần thiết là các quốc gia và công ty phải tham gia vào việc thúc đẩy các mô hình toàn cầu hóa có tầm nhìn xa và đúng đắn về mặt đạo đức luân lý. Các công ty phải được hướng dẫn không chỉ bằng cách theo đuổi lợi nhuận công bằng, nhưng còn bởi các tiêu chuẩn đạo đức. Hơn nữa, sự phát triển đích thực phải mang tính toàn cầu, được chia sẻ bởi tất cả các quốc gia và ở mọi nơi trên thế giới. Nếu không, nó sẽ thoái lui, ngay cả trong những lĩnh vực cho đến nay được đánh dấu bởi sự tiến bộ liên tục. Đức Thánh Cha kết luận, hy vọng các tham dự viên của diễn đàn năm nay sẽ lưu tâm đến trách nhiệm đạo đức mà mỗi người chúng ta phải có trong cuộc chiến chống nghèo đói, đạt được sự phát triển toàn diện cho tất cả anh chị em của chúng ta và việc tìm kiếm một sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Đây là thách đố lớn mà thời điểm hiện tại đặt ra trước mắt chúng ta, và nếu trong quá trình theo đuổi những mục tiêu này, thời đại của chúng ta dường như đang có dấu hiệu thoái trào nhất định, thì vẫn đúng rằng mỗi thế hệ mới phải tiếp tục những nỗ lực và thành tựu của các thế hệ tiền nhân, đồng thời đặt mục tiêu cao hơn nữa. Điều thiện hảo cùng với tình yêu thương, công lý và tình liên đới không thể đạt được một lần cho mãi mãi, chúng phải được thực hiện mỗi ngày. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Sáng thứ Tư ngày 17 tháng 1, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần với bài giáo lý có tựa đề Dục Vọng, trong loạt bài giáo lý nói về các thói xấu và các nhân đức. Trước bài giáo lý, mọi người cùng nghe bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh, tức là xa lánh gian dâm. Mỗi người hãy tự biết lấy cho mình một người vợ để sống cách thánh thiện và trong danh dự, chứ không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại, là những người không biết Thiên Chúa. Kính mời quý vị theo dõi bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. E oggi ascoltiamo bene la catechesi.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta tiếp tục hành trình về những thói xấu và nhân đức. Và các giáo phụ xưa đã dạy chúng ta rằng, sau thói háo ăn thì quỷ dữ thứ hai là thói xấu luôn rình rập trước cửa trái tim, đó là dục vọng. Trong khi háo ăn là sự ham muốn trước thức ăn, thì thói xấu thứ hai này là một loại ham muốn về người khác, tức là mối liên kết độc hại mà con người tạo ra giữa nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực tình dục. Cần lưu ý, trong Kitô giáo không có sự lên án bản năng tình dục, không lên án. Một trong sách Kinh Thánh, đó là sách Diễm Ca, là một bài tình ca tuyệt vời giữa đôi yêu nhau. Tuy nhiên, chiều kích tốt đẹp này, chiều kích tính dục, chiều kích tình yêu của nhân loại chúng ta không tránh khỏi những nguy hiểm. Đến nỗi, Thánh Phaolô đã phải đề cập vấn đề này trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Ngài viết như sau: đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em, mà là thứ dâm ô không thấy xảy ra ngay cả ở nơi dân ngoại. Lời của trách của Thánh Tông Đồ liên quan chính xác đến việc sử dụng tình dục một cách không lành mạnh của một số Kitô hữu. Nhưng hãy nhìn vào kinh nghiệm của con người, kinh nghiệm của việc yêu và được yêu. Có nhiều cặp vợ chồng mới cưới ở đây. Anh chị em có thể nói về điều này. Tại sao mầu nhiệm này xảy ra và tại sao nó lại là một kinh nghiệm đáng kinh ngạc như thế trong cuộc đời con người mà không ai chúng ta không biết? Khi một người yêu một người khác thì tình yêu đến. Đó là một trong những thực tế đáng kinh ngạc nhất của sự hiện hữu. Hầu hết các bài hát chúng ta nghe trên radio đều nói về điều này. Những tình yêu tỏa sáng, người ta luôn theo đuổi tình yêu nhưng không bao giờ cho đủ. Những tình yêu tràn ngập niềm vui hay những tình yêu làm đau khổ đến mức rơi nước mắt. Nếu không bị ô nhiễm bởi thói xấu thì yêu là một trong những cảm xúc thuần khiết nhất. Người đang yêu trở nên hào phóng, thích tặng quà, thích viết thư và làm thơ. Họ ngừng suy nghĩ về bản thân để hoàn toàn hướng tới người khác. Và nếu bạn hỏi một người đang yêu tại sao họ yêu, thì người ấy sẽ chẳng tìm ra câu trả lời. Bằng nhiều cách, tình yêu của người ấy là tình yêu vô điều kiện, không cần lý do. Cần kiên nhẫn, nếu đó là tình yêu dù rất mạnh mẽ, cũng có chút ngây thơ. Người đang yêu không thực sự biết khuôn mặt của đối phương vì họ có khuynh hướng lý tưởng hóa người ấy, sẵn sàng đưa ra những lời hứa mà lúc đó họ không lường trước được sức nặng. Tuy nhiên, khu vườn, nơi những điều kỳ diệu được nhân lên thì không miễn trừ khỏi cái ác. Nó bị quỷ dục vọng làm biến dạng, và thói xấu này đặc biệt đáng ghét, ít nhất vì hai lý do. Trước hết, vì nó tàn phá mối tương quan giữa con người với nhau. Thật không may, tin tức hàng ngày cũng đủ để ghi lại một thực tế như vậy. Có bao nhiêu mối quan hệ bắt đầu bằng một cách tốt đẹp nhất, nhưng sau đó lại biến thành những mối quan hệ độc hại, chiếm hữu người kia, không có sự tôn trọng và cảm giác bị gò bó. Đây là những tình yêu thiếu khiết tịnh, là một nhân đức không nên nhầm lẫn với việc kiêng tránh quan hệ tình dục, mà đúng hơn là với ý muốn không bao giờ chiếm hữu người khác. Yêu có nghĩa là tôn trọng người khác, tìm kiếm hạnh phúc cho họ, vun trồng sự đồng cảm với cảm xúc của họ, đặt mình vào sự hiểu biết về một thân xác, một tâm lý và một tâm hồn khác với mình, và phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi người sở hữu nó. Mặt khác, dục vọng chế giễu tất cả những điều này, dục vọng cướp bóc, trấn lột, vội vàng, không muốn lắng nghe người khác mà chỉ muốn chiều theo nhu cầu và thú vui của riêng mình. Dục vọng coi việc âu yếm là nhàm chán, nó không tìm kiếm sự tổng hòa giữa lý trí, động lực và cảm giác vốn giúp chúng ta hiện hữu cách khôn ngoan. Con người dục vọng chỉ tìm kiếm những con đường tắt, người ấy không hiểu rằng con đường tình yêu phải tiến bước cách chậm rãi, và với sự kiên nhẫn này không đồng nghĩa với sự nhàm chán, cho phép chúng ta làm cho mối quan hệ yêu đương của mình được hạnh phúc. Nhưng có lý do thứ hai khiến dục vọng là một thói xấu nguy hiểm. Trong số tất cả những thú vui của con người, tình dục có tiếng nói mạnh mẽ. Nó liên quan đến tất cả các giác quan, nó hiện diện trong cả thể xác lẫn tinh thần, và điều này thật đẹp. Nhưng nếu không kỷ luật bằng sự kiên nhẫn, nếu không được khắc ghi trong một mối quan hệ và trong một câu chuyện mà hai cá nhân làm cho nó thành một điệu nhảy tình yêu, thì nó sẽ biến thành một sợi dây xiềng xích tước đoạt tự do của con người. Niềm vui tình dục vốn là một món quà của Thiên Chúa, bị tổn hại bởi nội dung khiêu dâm. Sự thỏa mãn không tương quan thì chỉ có thể tạo ra các hình thức nghiện. Chúng ta phải bảo vệ tình yêu của con tim, của lý trí, tình yêu trong sáng trao ban cho người khác. Và đây là điều đẹp của tương quan tình dục. Chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dục vọng, chống lại việc xem người khác là đồ vật, có thể là một nhiệm vụ suốt đời. Tuy nhiên, phần thưởng của trận chiến này là quan trọng nhất, bởi vì nó liên quan đến việc bảo tồn vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã viết ra trong công trình sáng tạo của người. Khi người tưởng nghĩ đến tình yêu giữa người nam và người nữ, vốn không phải để sử dụng mà là để yêu thương. Vẻ đẹp đó khiến chúng ta tin rằng việc cùng nhau xây dựng một câu chuyện thì tốt hơn là đuổi bắt những cuộc phiêu lưu, vun đắp sự dịu dàng hơn là cúi đầu trước quỷ dữ chiếm hữu. Tình yêu đích thực thì không chiếm hữu nhưng trao ban, phục vụ hơn là chinh phục. Bởi nếu không có tình yêu thì cuộc sống sẽ buồn sầu cô đơn.
È triste solitudine. Grazie.
Trước khi buổi tiếp kiến kết thúc, một đoàn xiếc đã biểu diễn một tiết mục trên khán đài của hội trường Phaolô VI. Cuối cùng, mọi người hát kinh lạy Cha bằng tiếng Latin và Đức Thánh Cha ban phép lành cho tất cả mọi người.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy
và Trending.
Xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 67, từ số 227 đến số 230.
Ủa mà cậu ơi, hình cái như gì? Tớ bị Alzheimer rồi hay sao ấy?
Nghe giọng
tớ nhớ là tông huấn niềm vui của gì đó, tình yêu cũng có tên tiếng Latin phải không cậu?
Đúng rồi, cái này
cậu
là không phải
thì, đúng không?
Có đúng cái này là không là phải không? Là có tên mà chính xác ấy, là tên gốc của nó là tiếng Latin. Đó, còn tiếng Việt niềm vui của tình yêu là dịch ra từ đó thôi.
Ờ nhỉ, cảm ơn cậu. Vậy mà tớ nghĩ mãi không ra.
Bây giờ sao? Alzheimer này có nhớ được bài cũ không?
Chắc tớ không đọc đâu. Chỗ nào tới phần của tớ thì đỉnh cứ đọc đi.
Thôi, giờ ấy không chịu đọc hả? Tại sao mà cứ phải nhắc lại cái chuyện này hoài nhỉ?
Không phải là tớ không chịu đọc, nhưng mà mình đọc cái gì?
Hôm nay là đọc giáo huấn vui.
À, giáo huấn vui hả?
Ờ, đây thư của cha giám đốc này. Nhờ thầy anh Huy đọc phần giáo huấn vui có tô đen đấy.
À, rồi vậy giờ tớ đọc nguyên phần tô đen nha. Tên tiếng Latin của tông huấn là... Ủa, mà cậu đọc thử coi.
Trời ơi, Amoris Laetitia.
À.
Amoris có nghĩa là của tình yêu.
À, mà yêu là phải cưới, mà cưới thì phải hứa. Mà hứa là hứa yêu khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau, để yêu thương và tôi trọng em mọi ngày suốt đời anh, đúng không?
Tôi
nhớ ra rồi, tôi nhớ ra rồi.
Ôi trời ơi, ôi. Thế là chạm đúng cái chỗ đúng không?
Đấy.
Mà là chạm một cái chỗ nào mà cậu bừng tỉnh ấy như vậy?
Nói chung là cứ đụng đến yêu là tôi tỉnh. Là ra chúng tần số, hiểu không?
À. Mà tôi cũng phải phục cậu luôn. Đụng đến đài một cái là nói một tràng luôn.
Đó người ta bảo là bệnh Alzheimer, Alzheimer đó, Alzheimer rễ má đấy.
Có nghĩa là có nhiều thứ liên quan đến nhau đúng không?
Đấy, cho nên là tôi linh một phát là từ Amoris tới suốt đời ăn luôn.
Rồi, tôi lại cái Alzheimer rễ má của ông luôn đấy. Bây giờ ông thích ăn táo ăn lê gì đó để về tôi cúng nè.
Tôi thích ăn chuối, mua chuối cúng về cho tôi. À, nhưng mà thôi chúng ta trở lại bài hôm nay đi. Bài hôm nay á, thật ra cái Alzheimer rễ má là có liên quan đến bài hôm nay nha. À, đó, bởi vì sao? Ông coi nè, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, đúng không?
Rồi.
Mà lần trước thì chúng ta nói về gì? Bài trước chúng ta nói về nguồn lực để nuôi dưỡng tình yêu,
coi như là khi thịnh vượng đi.
Đúng rồi, còn hôm nay là chúng ta sẽ nói đến những khủng hoảng và lo âu.
Vậy là lúc gian nan rồi.
Đúng vậy, nhường cho đỉnh đọc tựa đề bài mới.
Ôi trời ơi, ông tốt bụng quá. Tựa đề của bài hôm nay là Soi sáng những khủng hoảng, những âu lo và khó khăn.
Số 231. Cũng cần nói một chút với những người mà họ đã làm cho thứ rượu mới của thời đính hôn hóa thành cũ kỹ đi trong tình yêu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Ừ, mà khi mà rượu đã cũ dần theo dòng thời gian cùng với kinh nghiệm của hành trình này thì người ta cũng thấy ở đó cái sự trung tín nó cũng lớn dần lên, nó chuyển nở hơn trong những khoảnh khắc nho nhỏ của cuộc sống hàng ngày.
Đó chúng ta gọi là sự trung tín của mong đợi và kiên nhẫn, hay nói cách khác đó là niềm hy vọng.
Đúng rồi, và Đức Thánh Cha nói cái sự trung tín này nó đong đầy bằng cái gì? Đó là sự hy sinh. Mà cái niềm vui này á, sinh ra những cái hoa trái mà theo tuổi tác, khi mà mọi thứ đã trở nên dày dạn, khi mà mọi thứ đã cũ đi rồi, thì lúc này á, đôi mắt của họ trở nên rạng ngời khi ngắm nhìn lũ cháu đàn con.
Mà tôi thấy trong thực tế trường hợp này là chuẩn không?
Như nào?
Bởi vì người ta nói là dù bạn có tài năng hay là nỗ lực nhiều đến thế nào, thì trong một số việc muốn giải quyết cần có thời gian.
Đúng rồi, cái này là kiên nhẫn đúng không?
Đúng rồi.
Cái tình yêu thuở ban đầu nó rạng ngời như thế đó.
Đấy.
Bây giờ ấy, người ta mới thấy rằng à, trải qua thời gian, qua ngày này tháng khác,
đấy,
năm này năm khác,
mưa dầm thấm lâu,
đấy, người ta mới thấy rằng à, bây giờ người ta mới ý thức, người ta mới lắng động, người ta mới trưởng thành hơn,
đấy,
khám phá ra cái tình yêu của mình sẽ nó mặn mà đấy như vậy.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười, tôi nhận gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay
đó.
Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Bí quyết đó, bí quyết lợi chỗ đó, đó. Sống vui từng ngày, chọn niềm vui nho nhỏ thôi, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm kia.
Đấy, như thế Thánh Gioan Thánh Giá mới dạy rồi.
Dạy gì không?
Những người yêu nhau lâu năm ấy, là những người đã qua thử luyện và kiểm nghiệm.
Đấy, họ không còn nhiều cảm xúc bừng cháy, sôi bỏng và nhiệt tình bên ngoài. Người ta bảo là lửa bùng là lửa mau tắt.
Đấy, mà bây giờ thì làm sao? Là họ hưởng nếm cái hương vị ngọt ngào của cái rượu tình yêu đậm chất.
Trời ơi, cục than hồng đó.
Cái rượu mà đã dậy men, cái tình yêu mà đã nằm sâu trong tâm hồn của họ. Cái
này là ngâm lâu giống như rượu cần luôn, phải rượu thường đâu nữa. Và điều này giả định là họ đã phải cùng nhau vượt qua quá nhiều cuộc khủng hoảng, vượt qua bao nhiêu lần giai đoạn lo âu, không thử thách, và không tránh né hay là che đậy những khó khăn.
Và hết số 231 này, tôi thấy là khi mà nhìn các cụ ông cụ bà, những cái người mà tuổi già cao niên vẫn còn yêu nhau, nắm tay nhau ngồi ghế đá, đấy, tập thể dục ở trong công viên, đây cậu thấy thế nào?
Đẹp thì đẹp thiệt, nhưng mà ở đây không phải là tình yêu của họ lúc nào cũng như mơ, lúc nào cũng màu hồng nữa.
Vậy thì màu gì?
Thì là sắc màu, đủ màu đủ sắc.
Một màu xanh xanh
chấm thêm vàng vàng,
một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu,
một màu nâu nâu,
một màu tím tím,
màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng.
Ông thấy không, xanh tím vàng hay không quan trọng, quan trọng là mắt em đẹp. Mà đẹp ở đây đẹp cũng không quan trọng luôn, quan trọng là đẹp dịu dàng. Cái dịu dàng là quan trọng.
Đúng rồi, tôi thấy cái tác giả của bài hát này phải nói thật sự là chất.
Trời ơi, nhạc sĩ Trần Tiến ở đây trải nghiệm đó không?
Đúng rồi. Theo cậu thì cuộc sống này như thế nào thì gọi là có nhiều màu sắc?
Thì bây giờ thay vì mình đi một mình trên đường đúng không? Đường đi một mình thì nó có một màu. Bây giờ mình rủ người khác đi cùng với mình. Vấn đề là cùng nhau trải nghiệm thì nó sẽ ra nhiều màu sắc. Ví dụ bây giờ ông có màu xanh da trời đúng không? Tôi có màu vàng đúng không? Bây giờ tôi với ông mà đi cùng nhau ra màu gì không biết không?
Vàng xanh da trời.
Màu vàng hòa với màu xanh da trời nó ra màu xanh lá cây, rồi xưa pha màu chưa không? Cho nên là thay vì hai màu nó ra ba màu. Đó.
Nhưng mà ở đây cái trải nghiệm của ông nó chỉ gọi là pha màu thôi. Còn cái pha màu cuộc sống nó phức tạp hơn nhiều.
Thế hả?
Đấy, có nghĩa là cuộc đời hôn nhân của những cụ ông cụ bà này nè, cuộc đời của họ nhiều màu sắc, bởi vì là họ cùng nhau vượt qua những cái khoảnh khắc lo âu này, sợ hãi này,
khủng hoảng không?
Đúng rồi. Và quan trọng là họ không có tránh né cái sự thật của những khó khăn đó, không che đậy,
đối diện.
Đấy, đấy.
Không có tình cảm nào lúc nào cũng đẹp như trong phim đúng không?
Đúng rồi.
A đến Z mà đẹp như trong phim, mà bây giờ phim nhiều khi cũng không có đẹp từ A đến Z đâu mọi người. Bây giờ là có Tuesday rồi thứ ba gì đủ thứ nó chen vào hết.
Rồi còn gì mà bánh bèo trà xanh nữa đó.
Đấy, xong rồi ở trà xanh mà đắng quá chơi sugar đó.
Daddy
baby gì đủ thứ kiểu hết. Phức tạp
nói,
lắm.
Nói chung là quan trọng là khi mà chạy đường dài thì thể nào cũng gặp ổ gà, thể nào cũng có đường sóc. Rồi đoạn lên dốc xuống dốc nữa đúng
đấy,
không?
Đấy mà cậu làm như chạy đường rừng bằng sao?
Thì chứ sao nữa, bây giờ thì cậu cứ đọc tiếp theo này sẽ thấy là thách đố của những cuộc khủng hoảng như thế nào.
Còn như vô rừng nữa hả?
Rừng à?
Đồng ý nè, vào một mới thách đố của những cuộc khủng hoảng. Đó, số 232 Đức Thánh Cha nói lịch sử của một gia đình được đánh dấu bởi mọi loại khủng hoảng, mọi loại không thiếu loại nào, nhưng nó cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp kịch tính của nó.
Đó theo
drama.
Nhưng mà trong trường hợp như vậy thì cần phải giúp các đôi vợ chồng để họ hiểu ra rằng việc mà vượt thắng được một khủng hoảng ấy không làm cho mối tương quan của họ nó kém mãnh liệt hơn,
đấy,
kém yêu hơn. Nhưng mà làm sao nó giúp cải thiện, nó giúp ổn định, nó giúp cho cái rượu hiệp nhất của họ nó thêm mặn nồng hơn, nó thêm chín mùi hơn.
À, như vậy có nghĩa là sống với nhau á, không có phải là lúc nào cũng để cho hạnh phúc suy yếu dần đi theo thời gian, đúng không? Nhưng mà đó là cơ hội để chúng ta học sống hạnh phúc theo một cách thức mới, khởi đi từ việc là mình sẽ mở ra cho những cái giai đoạn mới.
Đúng rồi.
Mỗi ngày là một điều mới mẻ.
Đúng rồi, mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.
Đấy.
Niềm vui là nhìn thấy cái điều tuyệt vời của em trong cái điều mà không bình thường.
Ờ à, thì đó. Ô con này hay nha. Trời ơi. Ông thấy không? Bữa ông trưởng đài ông hỏi tôi là Huy sao mà em có thể kiên nhẫn làm giáo huấn vui đến tận cái số này là mấy chục số rồi, số 60 mấy luôn rồi. Nó nói rất là đơn giản, thì mỗi ngày làm giáo huấn vui em đều thấy vui, bởi vì em nhìn thấy được niềm vui trong một cái điều không bình thường lắm.
Nhưng mà trở lại với điều của Đức Thánh Cha, dù có bị bắn tỉa hay đá sói thì cũng không được nản lòng, không được nản lòng trước một cái khúc quanh dốc xuống của cuộc đời của mình. Ngay cả một sự suy thoái hay là một cái tình trạng tầm thường trong cuộc sống ấy chăng nữa.
Vì vậy đừng nản lòng làm gì, đúng không?
Đúng rồi, nhất là gặp những người mà đá sói thì không cần phải nản lòng.
Tôi không biết đá bằng.
Mà ngược lại thì khi mà hôn nhân được coi là một nhiệm vụ rồi, khi mà thu giao huấn vui được coi là một cái sứ mạng rồi.
Đang nói chuyện hôn nhân, quay trở lại tôi biết hôn nhân.
Thì á, hôn nhân trở thành một cái nhiệm vụ gồm cả việc phải vượt qua những trở ngại.
Đấy.
Và mỗi cuộc khủng hoảng á, đó là một cái cơ hội để người ta có thể sống với nhau, để có thể uống với nhau cái thứ rượu mà gọi là ngon hơn.
Mà tôi thấy này giống từ cưới Cana đó. Tức là uống hoài một loại rượu xong rồi chát. Mình thấy nó nhạt.
Không, chính xác là nó hết rồi.
Hết luôn. Đó, xong rồi lúc đó thì mới đầu tung ra rượu mới, rượu đó. Mà vấn đề là có Chúa ở đó. Chúa mới làm được mấy cái điều mới mẻ đó.
Câu chốt là quan trọng.
Thì đấy.
Chúa. Đó. Vậy thì mình phải làm gì khi mà gặp khủng hoảng như vậy?
Thì bây giờ không tránh được thì đừng có tránh. Mà mình phải đối diện với nó. Đó, đón nhận nó, ôm ấp lấy nó, dành cho nó một chỗ trong đời sống gia đình. Đấy. Và đừng có ngạc nhiên, đừng có coi nó như là vị khách không mời mà đến. Đó. Mình bình tĩnh thôi.
Làm gì căng, đúng không?
Làm gì căng.
Đúng rồi. Và khi đó thì các cặp vợ chồng từng trải, những người có kinh nghiệm, những người đã được huấn luyện, là những người mà phải sẵn sàng đồng hành với các cặp bạn trẻ đang gặp trong cái những khó khăn, trong những khủng hoảng, và đang trong hành trình mà khám phá ra căn tính của chính mình ngay trong cái cuộc khủng hoảng đấy. Và khám phá ra liệu là mình có yêu người đấy thực sự không?
Đấy, và làm như vậy thì các cuộc khủng hoảng sẽ không có khiến cho các đôi vợ chồng trẻ kinh hãi, đúng không? Hoặc là đẩy họ đến cái những giây phút nông nổi,
đúng
bất
rồi.
Đồng.
Có nghĩa là cảm thấy không hợp nhau một cái thì chia tay luôn.
Chưa, trước khi chia tay là gây sự đã. Rồi mắng mỏ các kiểu rồi. Càng lắm.
Nhưng mà thật sự thì mỗi cuộc khủng hoảng nó đều ẩn chứa một cái tin vui.
Đấy.
Mà người ta cần phải biết lắng nghe bằng một cái đôi tai của tâm hồn.
Đấy, thành ra là mỗi kỳ giáo huấn vui là đôi khi những người đọc giáo huấn vui là cũng gặp một cái khủng hoảng đấy. Mà mong sao là quý thính giả lắng nghe bằng tâm hồn là được, và chứ chúng tôi không phải lúc nào cũng nói ra được cái nỗi khổ của mình khi mà phải dẫn chung với một người mà mình không muốn. Vâng, hết số 232.
Và số này á, thật sự là tớ cũng không muốn đâu, nhưng mà tớ phải hỏi cậu một câu này. Đó là cậu thấy số vừa rồi có gì đặc biệt không?
À, có một cái chỗ đặc biệt đó là, ủa mà tôi thấy cả tâm huấn số nào chả đặc biệt không? Thánh Cha viết bảo không đặc biệt.
Toàn. Giờ tôi mới thấy là ai là người không bình thường ở đây này. Đọc hết một đoạn như vậy, không có nhận ra cái chỗ nào đặc biệt. Cái chữ đặc biệt ở đây là chữ rượu.
Rượu hả?
Ờ, có hai số mà lặp lại ít nhất là 5 lần.
Chưa kể mấy lần tụi mình thêm hơn
nữa. Đấy, thấy không? Bây giờ cậu thấy là ai là người phải gọi chịu đựng không?
Đấy. Bởi vậy người ta mới nói rượu cũ thì ngon hơn.
Nhưng mà thật ra để có rượu cũ cũng đâu phải là dễ đâu. Cũng cần phải một cái hành trình, cần thời gian.
Ba chìm bảy nổi chín lên đinh ít đâu.
Trời, rượu mà cậu làm như bánh trôi nước cũng bằng.
Ở đây tao dùng hình ảnh ứng dụng ông ơi. Trời, ngày xưa học văn lớp mấy được cô giáo đi lấy chồng. Ý của tao ở đây rượu là gia đình á, để cho trong nhà có được cái thứ rượu hay là cái tình gia đình, cái sự hiểu nhau, cái sự từng trải về kinh nghiệm gia đình đó, cho nó càng nồng thắm đó, thì nó phải như bánh trôi nước thôi. Ba chìm bảy nổi chín linh đinh, đào qua đào lại, xới tới xới lui, nhào tới nhào lui.
Trời, ông làm cái gì ông giải thích càng tối tăm hơn không? Giờ tôi lấy lại cái câu của Đức Thánh Cha tóm lại cho dễ nào. Mỗi khủng hoảng là một cái thực tập giúp cho cuộc sống chung của đôi vợ chồng thêm mạnh mẽ, hay là ít nhất họ tìm thấy được một ý nghĩa mới của kinh nghiệm hôn nhân. Thấy không? Được không?
Được. Thôi giờ tôi đi tắm này.
Rồi sao đi tắm?
Thì tôi tắm là tắm tối đó. Tại không nói tôi tối tăm. Tôi tối tăm thì tôi đi tắm.
Rồi hôm qua số mới của tôi sáng hơn rồi đó.
Số 233. Đức Thánh Cha nhắc lại, trước những thách đố của cuộc khủng hoảng trong đời sống gia đình, phản ứng tức thời của chúng ta thường là gì? Là chống lại. đó là xù lông nhím lên, phòng thủ
là che giấu,
hoặc là cảm thấy mình đang mất kiểm soát bản thân đó, bởi vì khủng hoảng cho thấy sự bất cập của cái cách sống của chính mình, và chính cái điều đó nó làm ta khó chịu nhất.
Có nghĩa là có một cái điều gì đó không ổn ở đây, đúng không?
Đấy.
Và nó khiến cho cái cuộc khủng hoảng nó xảy ra.
Đúng rồi.
Và chính xác là trong cái thời điểm đấy người ta có một cái xu hướng gọi là sử dụng cái phương cách gọi là gì, chối bỏ này, che đậy này, rồi tương đối hóa cái tầm quan trọng của
không
vấn đề.
Không sao đâu, không sao đâu.
Không vấn đề gì cả, làm gì mà căng, đúng không? Và người ta mong là cái vấn đề này sẽ qua đi mau chóng thôi.
Nhưng mà tiếc rằng vấn đề vẫn còn mãi ở đó, bởi vì khi mà chúng ta chối bỏ và che đậy thì việc giải quyết sẽ bị trì hoãn. Vấn đề còn đó và chúng ta mất rất nhiều sức lực trong việc che giấu vô ích, không những thế còn làm tình hình phức tạp hơn.
Đấy. Và mối liên kết vợ chồng khi đó thì sẽ bị suy yếu dần, và dần dần đến một cái sự cách ly. Và cái sự cách ly này nó gây tổn hại cho cái sự thân mật của đôi vợ chồng, mà cái sự thân mật này càng ngày càng mất đi.
Cho nên người ta gọi là chiến tranh lạnh đó. Nó không có bùm một phát mà ngày này qua ngày khác âm ỉ. Và trong một cái cuộc khủng hoảng hay là chiến tranh lạnh mà không được giải quyết như vậy á, điều tổn hại nhất là sự thông giao giữa hai người.
Đúng rồi, cái chiến tranh lạnh là một cái gì đó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì làm sao? Người ta nhẹ nhàng nhưng mà lại lạnh nhạt.
Đấy. Nhẹ nhàng mà đầm thắm thì nó khác, nhẹ nhàng lạnh nhạt là khác.
Nó cái này là tinh tế lắm không? Phải dần dần mới nhận ra được, mà lại còn phải bước đi mà từ từ, giấu những cái cô đơn trong lòng mình, giữ trong lòng không nói được, giữ một cái chút buồn mà chỉ nơi trái tim của mình mới cảm nhận được thôi.
Đấy, lạnh nhạt là căng lắm.
Bây giờ nói lạnh luôn nhé, tôi đố ông này, biển gì lạnh nhất?
Biển chắc biển Bắc Cực hả?
Trời, Bắc Cực đâu ăn thua gì? Gần Việt Nam luôn. Người ta nói là Việt Nam là một trong những nước mà ở trong khu vực có biển rất lạnh.
Ủa, không có lộn với gì Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa mà biển lạnh vậy đâu.
Bây giờ ở Việt Nam mà gần cái biển gì nào?
Biển Đông.
Đấy, thấy không? Biển Đông là biển lạnh nhất.
Đông lạnh không? Trời, tao nói Trần Định lâu lâu sáng suốt. Trời ơi, biển Đông cũng là bỏng điên luôn á.
Trong cái trường hợp mà biển Đông mà bỏng điên như vậy á, thì người mà trước đây là người tôi yêu, trở thành người bạn đời của tôi
đấy,
rồi chỉ còn là người bố hoặc người mẹ của các con tôi thôi, và cuối cùng là gì, trở thành một người xa lạ
đấy. Cho nên là biển Đông á, bây giờ là phải đổi thành biển Thái Bình. Vì sao?
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Đấy, theo nó ngọt ngào như vậy,
ngọt ngào như thế thì mới cứu vãn tình hình ông ơi. Biển Thái Bình mới ấm.
Thái Bình biển Đông là đông lạnh
là quan trọng đấy.
Đúng rồi. Và hết số 223 này thì tôi thấy vấn đề khủng hoảng là quá hoảng luôn rồi.
Gì mà ở đầu tiên là người tôi yêu nè,
rồi
sau đó là người bạn đời của tôi nè,
là tiến thêm một bước nữa,
đúng không? Là cái gì, một xương một thịt gì với tôi nè, đó rồi mình ơi nè, xong rồi đùng cái rơi tỏm xuống phát là mẹ của mấy thằng con trai tôi. Rồi sau đó cuối cùng là thành bả, tức là người xa lạ.
Cái đấy gọi là anh đi xa quá,
anh đi xa em quá.
Đấy, trong cái tình cảnh như vậy thì người ta mới bảo là khi mà đôi vợ chồng trao nhẫn cho nhau á, khi mà kết hôn á, thì cậu có biết nhẫn đấy nó tượng trưng cái gì không?
Thì cho tình yêu, cho sự gắn kết, cho giao ước.
Không có đâu, đấy là cái trường hợp tình đẹp rồi. Còn cái tình mà không đẹp á, cái nhẫn ở đây có nghĩa là trao cho nhau cái sự nhẫn nhịn trong suốt quãng đời còn lại.
Đó là chưa kể nhẫn tâm đó nha. Tức là chú rể thì trao cho cô dâu cái nhẫn, bảo là em hãy cố gắng nhẫn nhịn anh nhé. Cho nên cô dâu á trao lại chiếc nhẫn, nói thầm trong bụng á, vậy cho em đừng có nhẫn tâm với em nhé.
Đó, thấy không? Nói chung á là phải nhớ đến cái biển Thái Bình
đấy,
chứ đừng có là biển Đông
đấy. Điên hay là chiến tranh lạnh là căng đấy.
Theo cái đường hướng đó là cực kỳ nguy hiểm.
Rồi bây giờ nguy hiểm như vậy á, rồi giờ mình giải quyết làm sao nè?
Giải quyết thì có, nhưng mà hôm nay hết giờ rồi. Nói chung là phải chờ kỳ sau.
Trời, đang cáo chào mà thôi kệ vậy mới hấp dẫn.
Và trong giây phút này khi mà năm mới tới thì những người làm chương trình chúng tôi xin chúc cho các anh chị em được nhiều sức khỏe thôi.
Cho chúc gì có sức khỏe hả?
Thì tại vì là cái hạnh phúc, cái niềm vui á, thì tớ mong rằng chính những người cha, người mẹ, chính những người chồng, người vợ ấy, là những người mang đến hạnh phúc cho những người thân yêu của mình.
Đã Tết rồi chúng ta phải chúc, đúng không? Chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn 4 chữ vàng. Sống cho lẽ phải, sống cho chân thật, sống biết kiên nhẫn, sống bằng lương tâm. Tóm lại là 4 chữ: phải thật nhẫn tâm. Tâm phải thật nhẫn. Tâm phải thật nhẫn quý vị nhé.
Rồi, vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.